là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ công chức các huyện vùng cao. Tiếp đó chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của phóng sự Tai nạn lao động, góc nhìn thẳng về nguyên nhân. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học công nghệ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Phóng viên Phạm Lương Nguyễn Minh đưa tin.
Tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trên 1.200 văn bản chỉ đạo, rà soát hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022, triển khai thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phê duyệt đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt về sản lượng, giá trị chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. 8 tháng năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt gần 179.000 tấn, bằng 58% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.100 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 50% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 8.600 tỷ đồng, bằng gần 58% kế hoạch năm. 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lũy kế đến thời điểm hiện tại có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên 16.600 lao động được giải quyết việc làm mới. Tại phiên họp, các đại biểu đã làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới được giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2019, các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch năm 2020, kết quả thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2019, tình hình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 8 năm 2019 tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. An sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tuy duy trì được tốc độ tăng trưởng nhưng kết quả còn thấp so với kế hoạch năm. Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 44%. Việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới, thủ tục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển tiếp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tai nạn giao thông trong tháng 8 năm 2019 tăng cả về số vụ, số người chết so với tháng trước. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2019 và 4 tháng còn lại của năm. Tập trung hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoàn thiện dự thảo lần 1 báo cáo 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và báo cáo 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Phối hợp với các bộ ngành địa phương trong công tác thẩm định đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2019, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tiến độ thẩm định để công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Triển khai quyết liệt các giải pháp để xử lý dứt điểm các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới, hoàn thành công tác thẩm định, chi trả hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bệnh dịch. Ngành công thương cần khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định để thành lập cụm công nghiệp Bảo Hưng và cụm công nghiệp Minh Quân, tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc, các ngành địa phương tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng năm 2019, phấn đấu kết thúc 9 tháng phải thu đạt ít nhất 70% dự toán. Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, đảm bảo kế hoạch giải ngân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Ngày 4 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở động vật tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá 4 tháng triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn và triển khai các giải pháp nhằm đến 30 tháng 9 sẽ khống chế dịch tả lợn châu Phi.
Sau 4 tháng bùng phát trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại tất cả 9 huyện thị thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh là 10.375 con, tiêu hủy hơn 13.600 con với trọng lượng trên 636 tấn, chiếm 2,9% tổng đàn lợn. Đến nay đã có 32 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh, 71 xã vẫn đang có dịch, trong đó có 17 xã qua 30 ngày tái phát dịch. Theo đánh giá, đến nay dịch có xu hướng giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do không kiểm soát triệt để các hoạt động ra vào vùng dịch, làm lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn khép kín, người chăn nuôi còn sử dụng thức ăn tận dụng, thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Việc giết mổ lợn chưa kiểm soát triệt để, trong khi đó lực lượng thú y lại mỏng. Tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn đều do các tư thương thu mua buôn bán dẫn đến khó quản lý, giám sát. Tại hội nghị, các ngành chức năng và địa phương đã thảo luận, đề xuất các giải pháp, phấn đấu đến 30 tháng 9 sẽ khống chế được dịch bệnh, trong đó tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán thịt lợn và lợn ra vào địa bàn. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, cũng như giải pháp tái đàn, khôi phục lại sản xuất chăn nuôi, có áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về hội nghị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm cho trên 2.600 người, đạt gần 90% kế hoạch năm, trong đó 1.780 lao động tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên 700 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và 40 lao động đi xuất khẩu lao động, đồng thời tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho trên 425 lao động nông thôn về kỹ thuật trồng, chế biến và gia công các sản phẩm từ quế, chăn nuôi thú y, phối hợp với công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF Trần Yên, tổ chức tư vấn tuyển dụng lao động tại xã Yên Hưng và Yên Thái. Từ nay đến hết năm 2019, huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo các ngành khảo sát, đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình của địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học giúp tăng thu nhập cho gia đình.
Nhân dịp chuẩn bị đón năm học mới 2019-2020, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ trao hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các địa phương và trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhằm tiếp sức cho các em đến trường. Tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Hội khuyến học tỉnh đã trao 5 chiếc xe đạp mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho 5 em học sinh có thành tích cao trong học tập. Tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Hội khuyến học tỉnh đã trao 5 chiếc xe đạp mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho 5 học sinh có thành tích cao trong học tập. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao hơn 100 suất học bổng trị giá trên 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại 9 huyện thị trong tỉnh, đồng thời phối hợp với các nhà tài trợ hỗ trợ trên 20 triệu đồng xây dựng nhà ăn tập thể cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình, bàn giao công trình vệ sinh cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Cùng với đó, hội cũng chỉ đạo cơ sở hội các cấp ra soát và trao học bổng phần quà cho học sinh tại các trường địa phương nhằm kịp thời động viên các em khắc phục khó khăn, đạt kết quả cao trong năm học mới. Đây là hoạt động ý nghĩa được Hội khuyến học tổ chức thường niên mỗi dịp năm học mới nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh nhân ngày tựu trường, đồng thời chung tay thực hiện mục tiêu huy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020.
Năm 2019 là năm đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức Tết Độc Lập, qua đó đã thu hút trên 17.000 lượt khách và hàng vạn người dân địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc Lập và chợ phiên Mù Cang Chải năm 2019, người dân và du khách đã được tham gia các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tham gia và mua sắm tại các gian hàng với các sản phẩm nông lâm nghiệp, thổ cẩm, trang sức truyền thống, hàng lưu niệm, các gian hàng ẩm thực dân tộc Thái và Mông. Cùng với đó là cuộc thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, thi giã bánh chày, thi giã cốm, cùng các hoạt động du lịch trải nghiệm, các sinh hoạt đời thường của đồng bào Thái, Mông. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Độc Lập và chợ phiên Mù Cang Chải năm 2019 là ngày hội lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của huyện và của tỉnh. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động của tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 9 năm 2019. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, có mưa lớn làm 200 nhà bị tốc mái và hư hỏng. Hơn 130 hecta lúa đang chuẩn bị cho thu hoạch và 1,6 hecta rừng sản xuất bị gãy đổ. Tổng thiệt hại ước trên 1,2 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở là 250 triệu đồng, về nông nghiệp là 1 tỷ đồng. Thị xã Nghĩa Lộ đã nhanh chóng kiểm tra, lập danh sách, đánh giá thiệt hại để đề nghị hỗ trợ theo quy định của nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kỹ năng khai thác sử dụng các phần mềm tin học, vừa qua Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh tổ chức cho các cán bộ công chức của các xã hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải về kỹ năng nghiệp vụ xử lý soạn thảo văn bản, từ đó góp phần hiện đại hóa bộ máy hành chính cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Là cán bộ phụ trách hội phụ nữ xã, thường hay soạn văn bản, tiếp nhận công văn đi đến, truy cập vào các trang điện tử tìm kiếm tham khảo các kiến thức phục vụ công tác. Chị Cứ Thị Vang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu rất vui mừng phấn khởi khi được cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã, huyện, vùng cao. Tại lớp học này, chị Vang cùng các học viên được trang bị các kiến thức công nghệ thông tin mới nhất như triển khai chữ ký số trong văn bản, phát hành văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp, sử dụng hòm thư điện tử và được bồi dưỡng một số kỹ năng cần thiết khi sử dụng máy tính và tin học văn phòng. Sau lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức công nghệ thông tin đã giúp ích rất nhiều cho chị Vang trong hoạt động công tác của hội. Chị Vang nói.
Những năm trước kia thì khi mà chưa có những cái lớp tin học như thế này, chưa có những cái máy tính để mà chị em hoặc là cán bộ công chức ở xã làm việc thì rất là khó khăn trong các công tác soạn thảo văn bản. Chủ yếu là các cán bộ đều soạn thảo bằng viết tay hoặc là nhờ đi xuống dưới chợ để nhờ các cái máy ở các cái quán photo để mà họ đánh giúp cho. Nhưng mà đến những năm trở lại đây thì khi mà có những lớp tập huấn về tin học như thế này thì cũng đã giúp cho bản thân tôi cũng như là cán bộ công chức xã có nhiều kiến thức và có thể áp dụng được vào trong cái công việc hàng ngày để triển khai tốt đến cho nhân dân và cán bộ ở trong xã.
Còn đối với anh Sùng An Nắng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, khi được trang bị các kiến thức công nghệ thông tin đã giúp anh thông thạo hơn trong việc tiếp nhận các công văn, tài liệu, văn bản đi đến hoặc dự các hội nghị trực tuyến liên quan đến lĩnh vực công tác trong khối đoàn thể của mặt trận tại địa phương. Và sau lớp học này, anh còn có ý tưởng truyền đạt lại các kiến thức kỹ năng cho đội ngũ công chức tại xã, nhất là các cán bộ công chức, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, một số biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố an toàn an ninh thông tin mạng, góp phần hiện đại hóa bộ máy chính quyền điện tử ở xã vùng cao này. Anh Sùng An Nắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Qua tổ huấn luyện lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin cho năm 2019, tôi đại diện cơ sở là tôi đã nắm bắt được cái thao tác dòng quân trong văn bản, đặc biệt là chúng phiên tác nhanh và xử lý nội dung trong văn bản là những cái cần lưu và những cái cần chỉnh sửa cho đảm bảo, và chú có cần tiền và cần đến và đảm bảo cho những người khác không thay thác được và đặc biệt là chúng tôi sử dụng đúng cam lề và lề trên, lề trái, lề phải để đảm bảo theo cái thể tích và thông tư hướng dẫn của cấp trên.
Để đáp ứng được nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác chuyên môn là một tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ công chức quản lý nhà nước cấp xã, thị trấn, đặc biệt là ở vùng cao. Trước yêu cầu đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức cấp xã, thị trấn. Với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức kỹ năng thực tiễn hiện đang được sử dụng rộng rãi, từ đó sẽ giúp cho người học có thể áp dụng ngay tại cơ quan đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Sở Thông tin Truyền thông đã xây dựng kế hoạch tổ chức, giảng dạy và điều hành toàn bộ công việc của lớp tập huấn theo đúng quy định, trong quy chế và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình học tập, các cán bộ công chức viên chức được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hướng dẫn triển khai chữ ký số văn bản và phát hành văn bản điện tử liên thông trên phần mềm, quản lý văn bản và điều hành. Nghiệp vụ xử lý văn bản trên phần mềm, sử dụng hòm thư điện tử của tỉnh Yên Bái, một số kỹ năng cần thiết khi sử dụng máy tính và tin học văn phòng, cài đặt một số phần mềm thông dụng cho máy tính. Các kiến thức về quản lý an toàn, an ninh, thông tin mạng, nhận biết thông tin khái quát về các hình thức tấn công mạng, một số biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố an toàn, an ninh, thông tin mạng trên hệ thống. Ông Giàng A Du, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Đối với chính quyền xã, các xã thì cũng mong muốn là cũng sẽ tiếp tục nhận được cái nhiều lớp tập huấn như này để nâng cao cái kiến thức cũng như là cái trình độ cách ứng xử, cách xử lý văn bản trong tin học. Đối với anh em cơ sở thì cũng mong là cũng sẽ mở được nhiều lớp để cho nhiều anh em được tham gia.
Có thể thấy rằng việc đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin ở các xã vùng cao là hết sức cần thiết, đặc biệt trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử. Tuy nhiên, do điều kiện của địa phương vùng cao, đội ngũ cán bộ công chức viên chức ít có điều kiện tiếp cận với công nghệ, nên việc đưa ra các kiến thức mới, chương trình nâng cao và giảng dạy vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Trước thực tế này, thời gian tới các sở ban ngành đoàn thể cần phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng. Đề nghị xem xét hỗ trợ thêm kinh phí đối với những học viên tham gia lớp học là cán bộ công chức của các xã thị trấn ở xa trung tâm huyện, đồng thời đầu tư các trang thiết bị dạy học nhằm tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong giảng dạy. Ông Nguyễn Hoàng Long, trưởng phòng đào tạo và chuyển giao công nghệ Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì đối với những lớp như này thì về chất lượng thì tôi đánh giá rằng là thứ nhất là sẽ giới thiệu được với các cán bộ các xã về các cái chương trình phần mềm mà của tỉnh đã triển khai, giúp cho cán bộ tiếp cận được những phần mềm đó và sử dụng thành thạo. Bởi vì hiện nay thì anh em cấp xã, đặc biệt là cấp xã vùng sâu vùng xa, về cái việc mà tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thì rất là khó khăn. Cho nên là những cái lớp mà mở trực tiếp tại cơ sở này thì tôi đánh giá rằng là rất là hiệu quả và thiết thực đối với anh em ở cấp xã. Còn trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục đề xuất lên ủy ban tiếp tục là triển khai mở rộng thêm các lớp cho các xã khác để tất cả các huyện, các xã thì đều có thể là tiếp cận được về công nghệ thông tin trong cái thời đại mới như hiện nay.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức viên chức cấp xã vùng cao như huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải là việc làm cần thiết, giúp nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cho các cán bộ và góp phần tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp văn minh hiện đại, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Thưa quý thính giả, tai nạn lao động khi xảy ra, lẽ thường chúng ta thường đổ lỗi thuộc về doanh nghiệp và chính người lao động. Doanh nghiệp vì lợi ích mà lơ đi công tác bảo hộ an toàn lao động. Người làm công vì miếng cơm manh áo mà đánh đổi sinh mạng của mình. Tuy nhiên, đó đã phải là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra hay chưa? Sâu xa trong sự lơ là của doanh nghiệp, sự thờ ơ của những người lao động còn có những yếu tố nào? Kỳ 2 chuyên đề tai nạn lao động những góc nhìn thẳng về nguyên nhân sẽ trả lời cho câu hỏi này. Theo thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp với các quy mô khác nhau. Trong khi đó, Phòng Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đơn vị chịu trách nhiệm chính về quản lý vấn đề an toàn lao động lại chỉ có 5 cán bộ. Điều đó đồng nghĩa với việc một cán bộ sẽ phải phụ trách trên 400 doanh nghiệp một năm. Đây là rào cản và là nguyên nhân đầu tiên được ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ ra khi đề cập đến tai nạn lao động.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái này có hơn 2.000 doanh nghiệp và lực lượng thanh tra lao động, thanh tra ngành của chúng tôi chỉ có 5 đồng chí, cho nên cái lực lượng là quá mỏng so với số doanh nghiệp trên địa bàn. Thì nếu như mỗi năm chúng ta mà thanh tra khoảng 30-40 doanh nghiệp thì có thể là có những doanh nghiệp đến 10-15 năm chưa đến thanh tra kiểm tra.
Những khó khăn từ phía cơ quan quản lý nhà nước chính là kẽ hở để một số doanh nghiệp, cơ sở lơ là, thậm chí bỏ qua vấn đề giữ an toàn lao động. Còn người lao động thì vì chủ quan, thiếu hiểu biết, vô tình tiếp tay cho những hành vi gây mất an toàn lao động và đẩy mình vào nguy hiểm. Với hơn 50 cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, Lương Thị là xã có số lượng cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng lớn nhất của huyện Trấn Yên. Trung bình, một cơ sở có từ 5 đến 8 lao động ở địa phương. Từ nghề này đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tuy vậy, hệ lụy mà nó mang lại là tình trạng mất an toàn lao động diễn ra hàng ngày, hàng giờ.
Ông Đỗ Văn Hướng, trạm trưởng trạm y tế xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Bình quân là một ngày tôi tiếp nhận 2-3 ca. Trong đó phần mềm có và tháo khớp, nối gân đều có.
Có mặt tại cơ sở sản xuất gỗ rừng trồng của gia đình ông Nguyễn Văn Thế, thôn Đồng Hào. Tiếng máy cắt gỗ xèn xẹt, những lưỡi dao cắt sắc lẹm xẻ những khúc gỗ thành tấm ván mỏng tang. Với những loại máy móc thô sơ nguy hiểm như vậy, chỉ cần một chút lơ là, công nhân sẽ phải trả giá bằng những tai nạn nghiêm trọng, thậm chí là cả tính mạng. Ấy vậy mà gần chục công nhân ở đây, không đồ dùng bảo hộ, không găng tay, không mũ nón bảo hộ, vẫn thực hiện thoăn thoắt các công đoạn cắt, xẻ và bóc gỗ. Ông Nguyễn Tiến Hải, người đã có gần chục năm làm ở đây cho biết.
Ra làm cái này thì cũng không ai giảng dạy gì cả, ra rất là cứ công việc là cứ thế làm thôi. Đội bảo hộ lao động thì nói chung là cái mỗi tháng mình làm vài hôm thế chắc chưa có trang bị những gì.
Người thiếu kiến thức về an toàn lao động nên không chú trọng đến trang bị bảo hộ là một nhẽ. Còn người có hiểu biết thì lại mang tâm lý chủ quan, thờ ơ với chính sức khỏe và tính mạng của mình. Anh Đào Đức Quân, một lao động trẻ, vừa tay trần đưa gỗ vào máy xẻ, vừa đeo tai nghe và hát theo điệu nhạc, hồn nhiên cho biết.
Găng tay thì chỉ khi đi bóc gỗ với lại nhặt ván, còn đi cầm gỗ như thế này nó trơn, nó không có cầm được.
Vậy thì khi mà nhìn những cái có những cái vụ tai nạn lao động xảy ra những cái xưởng gỗ như này thì mình có thấy lo lắng hay không?
Bình thường, không lo lắng.
Theo thống kê, có tới hơn 90% số doanh nghiệp ở Yên Bái có quy mô vừa và nhỏ. Để tiết kiệm chi phí sản xuất, đa phần các doanh nghiệp, cơ sở lựa chọn bỏ qua vấn đề an toàn lao động. Hay chăng nếu có, cũng chỉ là trang bị để đối phó với ngành chức năng khi có đợt kiểm tra. Là một trong những lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, những chủ cây xây dựng có muôn vàn lý do họ đưa ra để biện minh cho thực trạng này. Bà Đinh Thị Thuận, một chủ cây xây dựng ở huyện Văn Yên cho biết.
Nếu mà mình sắm cái thiết bị của an toàn lao động thì công nhân người ta bảo nóng người ta cũng chẳng dùng đâu. Khẩu trang, bảo hiểm, găng tay thì mua về người ta cũng không dùng. Thì từ ngày tôi làm thì cũng an toàn chả sao cả.
Không chỉ khiến gia tăng các vụ tai nạn lao động, việc thờ ơ trong công tác bảo đảm an toàn lao động còn khiến cho hậu quả của các vụ tai nạn lao động trở nên nặng nề hơn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đa phần các trường hợp tai nạn lao động đều không được sơ cấp cứu đúng cách tại cơ sở.
Tại cơ sở, có bệnh nhân tai nạn lao động, người ta cũng cái công tác sơ cấp cứu vẫn chưa được đảm bảo, làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu bệnh nhân, là ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh. Ví dụ như là những bệnh nhân chấn thương cuộc sống cổ, những chấn thương chi, những chấn thương sọ não, những chấn thương nặng.
Quay trở lại số liệu về các vụ tai nạn lao động ở kỳ trước mà chúng tôi đã đề cập, có thể thấy sự chênh nhau ở con số thực tế và con số thống kê tai nạn lao động hiện nay. Lý do là ở nhiều đơn vị, địa phương vẫn đang tồn tại tình trạng ém thông tin về các vụ tai nạn lao động, nhất là những vụ tai nạn lao động chưa tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Điều này khiến cho việc thống kê không đầy đủ, công tác đảm bảo an toàn lao động vì thế càng bị lơ là. Thưa quý thính giả, nguyên nhân của tình trạng mất an toàn lao động trên thực tế là hệ quả của một chuỗi các lỗ hổng từ nhiều phía. Song, hậu quả mà nó đưa tới thì chỉ có người lao động là tổn hại nhất. Việc chỉ ra các nguyên nhân căn cơ dẫn đến tai nạn lao động là cơ sở để chúng ta đưa ra các giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động. và chỉ khi vấn đề này nhận được sự vào cuộc tích cực của những bên liên quan để đưa ra các giải pháp đồng bộ thì tính mạng và sức khỏe của người lao động mới được đảm bảo, lợi ích của doanh nghiệp mới được giữ vững.
Quý vị vừa nghe phóng sự tai nạn lao động góc nhìn thẳng về nguyên nhân do phóng viên Thương Huyền Nguyễn Nhung thực hiện. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học công nghệ.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu và niềm đam mê động cơ đốt trong đã đưa anh Đỗ Việt Bắc từ một nhân viên marketing trở thành ông chủ của hệ thống chuỗi những gara ô tô nổi tiếng ở thành phố Yên Bái và Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quá trình khởi nghiệp của chàng thanh niên trẻ tuổi này qua phóng sự sau.
Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng quản trị kinh doanh trong tay chàng thanh niên trẻ Đỗ Việt Bắc. Nhiều năm làm nhân viên marketing cho một công ty, thế nhưng với niềm đam mê các động cơ và nhận thấy nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng tăng, nên đã thôi thúc anh mở gara sửa chữa ô tô ở thành phố Yên Bái với số vốn ban đầu hơn 3 tỷ đồng. Anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Dung Bắc thành phố Yên Bái nói.
Ban đầu khởi nghiệp thì thực ra là như anh biết là cái thứ nhất là cái tài liệu, cái ngày đó thì cũng được chưa được Internet cũng chưa phát triển như bây giờ, các tài liệu cũng chưa được chia sẻ như bây giờ thì thực sự là để mà tìm hiểu về những cái dòng xe đời mới thì cũng rất là khó khăn. Khi mới khởi nghiệp ấy thì là cái số vốn ban đầu thì tôi cũng huy động từ những người thân, trước tiên là những người thân và những người bạn bè, và để đầu tư cũng mong muốn rằng là tạo ra một cái môi trường, một cái nơi để chăm sóc xe cũng giá trị cho những người khách hàng sử dụng xe ở tại tỉnh Yên Bái.
Mới thành lập nên việc thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm là điều không thể tránh khỏi với một chàng thanh niên trẻ tuổi còn chân ướt chân ráo khi bước vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên với tình yêu, niềm đam mê, anh Bắc tự mày mò tìm hiểu những tư liệu trên sách báo về công nghệ sửa chữa ô tô để trang bị thêm kiến thức cho mình. Bởi anh luôn tâm niệm muốn là người thợ sửa chữa giỏi thì phải hiểu rõ về dòng xe, đời xe đó với những đặc tính về kỹ thuật và công nghệ của xe thì mới có thể tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Văn Mười, thành phố Yên Bái, một khách hàng sửa xe gara ô tô Dung Bắc cho biết.
Xe nó có trục trặc thì cũng đều mang vào đây cả. Đấy, thì xưởng sửa chữa ở cái xưởng này thôi. Em về đây thì vào đây thì cái chất lượng, tức là cái đội ngũ nhân viên kỹ thuật đây và tiếp đón là nhiệt tình. Xe sửa thì chất lượng tốt, không phải phản tu. Sửa xong là được.
Anh Phạm Tiến Dũng, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hạn Dung Bắc cho biết.
Giữa công ty và anh em thì là giám đốc thì là rất là tận tâm, hay chia sẻ cho anh em những cái ban bệnh, rồi là hay có cái bọn em hay được đi đào tạo hàng năm ở các hãng, rồi là ở những cái tỉnh khác em.
Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, hiện tại gara Dung Bắc đã có chỗ đứng trên thị trường thành phố Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc. Để có được thành công như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực học hỏi của chàng thanh niên trẻ Đỗ Việt Bắc cùng bộ phận kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng đầy tâm huyết, trách nhiệm của công ty. Trước nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, gara Dung Bắc luôn phải nỗ lực đầu tư trang thiết bị, update phần mềm thường xuyên mỗi khi có các dòng xe mới của các hãng, nhà sản xuất để phục vụ khách hàng. Hiện tại trung bình mỗi ngày gara Dung Bắc tiếp nhận sửa chữa hơn 40 lượt phương tiện. Anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Dung Bắc thành phố Yên Bái cho biết.
Đặt mục tiêu trong thời gian tới thì là với ô tô Dung Bắc thì cũng rất là mong muốn tạo được một cái dịch vụ chất lượng hơn nữa, và mong muốn ô tô Dung Bắc là sẽ phát triển chuỗi tại các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc.
Không bằng lòng với những gì mình có, hiện chàng thanh niên thế hệ 8X Đỗ Việt Bắc đã mở rộng phạm vi kinh doanh của mình lên thành phố Lào Cai với một hệ thống chuỗi chăm sóc, bảo dưỡng các loại xe ô tô. Thành công của anh là minh chứng cho sự đam mê, kiên trì của tuổi trẻ.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.